Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 204. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Thông Công Đầy Dẫy Thánh Linh phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 19 đến câu 21 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 21. Giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu, vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu vì rượu xua cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.
Muốn đến phần số 2, đó là sự kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Sợ Chúa trong lo tưởng cho nhau. Đây là một phần mà như tôi nói là khi có cái sự ca ngợi Chúa bày tỏ ra trong sự thờ phượng Chúa, và khi mà nhìn thấy Chúa rõ rồi, khi mà đã được Đức Thánh Linh khuấy động trong hình ảnh của Đức Chúa Jesus Christ và ân điển của Chúa, thì sẽ đem tới sự tạ ơn. Nhắc lại, nó phải đi thứ tự đó. Anh chị em không thể chờ đến cái lòng của mình sẵn sàng tạ ơn rồi mới thờ phượng. Anh chị em thờ phượng thì mới có thể trở thành người biết ơn. Hễ mà ngồi chờ đó thì chẳng thờ phượng được và cũng chẳng biết ơn. Cho nên tạ ơn Chúa, thờ phượng Chúa là cái phần Thánh Linh làm bày tỏ ra chúng ta, và chúng ta vâng phục tức khắc, đi theo tức khắc. Và cái kết quả của sự thờ phượng và sự biết ơn sẽ dẫn tới cái khía cạnh cuối cùng ở đây, đó là vâng phục nhau. Kính sợ Chúa và vâng phục nhau. Tôi dùng cái chữ sợ Chúa và lo tưởng cho nhau ở trong cái hình ảnh này. Câu này là câu nối kết, nó vừa tổng kết cái phần phía trên của công việc của Thánh Linh, đầy dẫy Đức Thánh Linh, đồng thời mở ra cho chúng ta cái phần mà chúng ta sẽ học tiếp trong câu 22 tới đoạn số 6, câu số 9. Đó là cái nguyên tắc sống trong mọi sự liên hệ, trong gia đình, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ con cái, trong công việc làm. Nó nằm ở dưới câu kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Nhưng mà xem kỹ thêm tí chúng ta sẽ thấy điều này. Kính sợ Đấng Christ và vâng phục nhau. Cái chữ vâng phục nhau là chữ để người khác cấp trên và mình cấp dưới. Nói rõ vậy. Có lẽ trong quân đội thì dễ hiểu hơn. Trong quân đội thì mình đi từ binh nhì tới đại tướng, phải không? Hay là thống tướng gì đó. Tôi thích là nếu mà có vô trong quân đội thì làm thống tướng hơn là làm binh nhì, sướng hơn. Nhưng mà ở đây, ở trong sự liên hệ với nhau thì để người khác làm tướng, mình làm binh nhì. Chỉ nói câu đó không là mình thấy ngược đời rồi. Mà khi mình suy nghĩ sự sống, sự liên hệ đó ra, nó còn quái gở nữa nếu tôi dùng cái chữ đó. Là nó không có điều bình thường của chúng ta được. Là trong đời sống của một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì Phaolô nói đây là điều sẽ bày tỏ ra. Chứ không phải là đây là điều anh em cố gắng làm. Anh em sẽ thấy rằng mình sống coi người khác hơn mình. Mình sống đặt người khác trên mình. Mình sống nhận cái chỗ ở dưới và để người khác ở trên. Kinh Thánh đầy dẫy những chuyện này, những người lãnh đạo là người hầu việc, những người đi trước muốn làm lớn là làm nhỏ, đầy hết những cái nguyên tắc này rõ ràng phải không? Ở đây nói rằng phải kính sợ Chúa mà vâng phục nhau. Tức là có một cái sự thay đổi hoàn toàn, không phải là của chỉ sự liên hệ, nhưng mà cả một cái giá trị của đời sống ở bên trong. Tôi nói tiếp cái như là người vào quân đội. Người vào quân đội thì không còn suy tưởng theo cách cá nhân mình nữa. Không có nói rằng, sáng nay tôi không thích thức dậy, ai muốn ra dậy thể dục làm gì làm, tôi thích ngủ. Hay là bữa nay ai ra ngoài chiến trường đánh đấm gì, tôi muốn về hậu phương.
Đâu được, đâu thể nào làm được.
Lính là lính. Cho nên khi mình vào trong quân đội, mình ở trong đó thì mình không còn là cá nhân nữa. Mình vẫn còn cá nhân, nhưng mà mình suy nghĩ trong cái đơn vị, trong cái sự liên hệ với người khác. Mình làm theo luật lệ hay là trong cái hệ thống mà mình sống ở trong đó. Thì liên hệ với chúng ta như thế nào? Ở trong chỗ mà Phaolô muốn nhắc nhở chúng ta ở đây á, là chúng ta rất thường xuyên suy nghĩ một cách cá nhân độc lập ở trong sự liên hệ với Chúa và trong sự liên hệ với nhau. Mình tin Chúa quá độc lập, mình thánh hóa quá độc lập, mình hầu việc Chúa quá độc lập. Ông nói
không.
Ở trong cái điều này anh em phải hiểu, khi Đức Thánh Linh làm công việc trong đời sống anh em sẽ sống với nhau ở trong cái sự liên hệ của thân thể Chúa, và thân thể Chúa là để chi thể khác trên mình và kính sợ Chúa mà nâng đỡ nhau. Người lính phải làm bởi vì cấp bậc của mình. Ở đây Phaolô nói anh em làm điều đó trong kết quả mà Thánh Linh làm trong đời sống của anh em. Giúp cho chúng ta thấy rõ hơn, xin dở ra ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 12. Cô-rinh-tô nhất đoạn số 12 thì nói về thân thể Chúa. Tôi muốn nối kết ở đây để chúng ta thấy rằng sự vâng phục nhau, nối kết với nhau này nó đòi hỏi một cái sự thay đổi của sự suy nghĩ đời sống của chúng ta. Tôi đi nhà thờ, tôi hầu việc Chúa, tôi theo Chúa. Mà nếu tôi chỉ theo Chúa giữa tôi với Chúa thì tôi đã mất đi cái sự hiểu biết rất là căn bản của một người được cứu. Đó là tôi được cứu vào trong thân thể của Đức Jesus Christ, được cứu vào trong hội thánh. Nguyên đoạn 12 nói về sự liên hệ này, tôi bắt đầu từ câu số 12. Vả như thân là một và có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy? Vì chân chúng ta hoặc người Giuđa hoặc người Greek hoặc tôi mọi hoặc tự chủ đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Anh em tin nhận Chúa, anh em trở thành chi thể của một thân. Cho nên anh em không thể suy nghĩ chi thể mà anh em phải suy nghĩ cái thân. Anh em suy nghĩ cái trong cái sự liên hệ là không phải chỉ tôi, nhưng mà tôi là thành phần, tôi là cái chi thể của một cộng đồng lớn hơn, một chỗ liên kết, mà đó là cái sự suy nghĩ của tôi. Giống như người lính không suy nghĩ mình nữa, mà phải suy nghĩ về đơn vị, về các chiến hữu, về cái công việc mà Chúa giao phó. Câu số 14. Thân cũng chẳng phải có một chi thể bằng là nhiều chi thể. Nếu chân rằng vì ta chẳng phải là tay nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng vì ta chẳng phải là mắt nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Có nghĩa gì? Có nghĩa là tôi thấy không có dính líu gì ở đây. Không có phải vì tôi nghĩ như vậy mà tôi không có phần. Không phải vì tôi nghĩ như vậy và tôi có cái quyền muốn làm gì làm, không dính líu.
Không.
Ở đây nó là mình suy nghĩ thế nào đó, mình vẫn là chi thể ở trong thân. Và vì thế phải hiểu điều đó để mà sống động như là một chi thể ở trong thân. Câu số 25. Hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng cho nhau. Lại trong chi thể khi có một cái nào chịu đau đớn thì cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì cái khác cùng vui mừng. Tôi chỉ hỏi đơn giản, chuyện cũng dễ hiểu mà cũng dễ. Chẳng hạn như giờ mình quyết định bữa nay không đi nhóm, ý nghĩ vậy, thì mình có nghĩ tới người khác không? Mình có nghĩ là ảnh hưởng tới anh em trong hội thánh không? Có nghĩ tới ông mục sư không nghĩ gì, không đứng lên không thấy mình, hay là người trong lớp mình nghĩ gì không thấy mình, có nghĩ không? Nếu mình không nghĩ là mình mất cái này đó. Mình phải nghĩ tới, vì sao? Vì tôi không phải là chỉ là mình tôi theo Chúa, tôi làm việc, tôi tới, tôi lui, riêng mình tôi dính về tôi.
Không.
Tôi tới, tôi dính ở trong hội thánh, tôi đi, tôi dính hội thánh, tôi làm gì cũng ảnh hưởng, vì sao? Tôi là một trong thân, tôi là thành phần dính líu, và khi tôi ở đây như Kinh Thánh nói là một thân mà có sự mạnh mẽ đó thì sao? Cả thân đều mạnh mẽ, mà một cái chi thể đau đớn thì cả thân thể đều đau đớn. Chúng ta phải suy nghĩ như vậy. Vì sao? Vì đó là cái sự liên hệ Thánh Linh làm nên cho những người được đầy dạy Thánh Linh. Phải có sự hiểu biết đó. Và tôi tưởng điều nguy hiểm cho hội thánh thường xuyên là con dân Chúa suy nghĩ một cách quá độc lập riêng biệt. Quá độc lập riêng biệt. Tin Chúa độc lập riêng biệt, nên thánh độc lập riêng biệt, hầu việc Chúa độc lập riêng biệt. Trong khi đó cả Kinh Thánh dạy rằng
không ai theo Chúa cách riêng rẽ độc lập, không có ai hầu việc Chúa cách riêng rẽ độc lập. Tất cả là người nhà của Chúa, tất cả là chi thể trong thân Chúa, tất cả thuộc về hội thánh Chúa.
Theo Chúa cách cá nhân có, nhưng mà theo Chúa độc lập thì không. Cho nên cái sự hiểu biết đó nó nằm ở đây. Cho nên Phaolô nói là cái điểm mà Thánh Linh sẽ sản xuất, bày tỏ, làm ra trong đời sống mình là mình bắt đầu học biết sự liên hệ này. Và mình bắt đầu đi theo cái công việc này. Cho nên tôi chỉ tóm tắt thế này là mình phải bớt đi cái sự ích kỷ của mình. Bớt đi sự ích kỷ. Nghĩa là không nghĩ đến cái chuyện riêng của mình nữa, mà phải nghĩ đến chuyện chung.
Thứ hai là chúng ta không đặt mình là vấn đề quan trọng, nhưng phải đặt công việc Chúa là vấn đề quan trọng. Mình không quan trọng, công việc Chúa là quan trọng. Chúng ta thấy rằng những người mà coi cá nhân mình quan trọng,
suy nghĩ nhiều về mình quan trọng thì sao? Thì rất dễ bị đụng chạm. Dễ buồn, dễ giận, dễ thất vọng, dễ đủ thứ hết trơn á. Đụng chút thì nói, người ta không chú ý đến mình. Đụng chút thì
không ai quan tâm, không ai thương mến.
Rồi sao? Trong đầu thì luôn luôn muốn tìm chỗ khác. Trong đầu là ngồi đây mà muốn nhảy.
Đang làm thì tính tới chuyện lúc nào phải nghỉ. Mục sư thì viết sẵn thư từ chức để một bên.
Ở đây mà không có yêu mến tôi, không có nghe lời tôi nữa, tôi đi dọa tới dọa lui.
Đâu thể có sự suy nghĩ đó, thái độ đó được nếu theo lời Kinh Thánh.
Vì sao? Vì ở trong cái sự đó mình chú ý đến mình. Chú ý đến chung là sao? Là khi chúng ta suy nghĩ tới cộng đồng đó, mình biết rằng chỗ Chúa đặt để mình là chỗ Chúa muốn mình. Chỗ này là chỗ Chúa đang sử dụng mình, và sự sử dụng mình ở đây, nó đụng tới, nó bồi bổ, nó gây dựng thân thể Chúa. Cho nên mình sống động trong điều đó. Cho nên mình coi những ngày tháng của mình, công việc mình, sự nối kết của mình là đặc ân, là sự vui mừng. Và nếu phải khiêng người khác, nếu phải lo tưởng cho người khác, phải thăm viếng, phải kéo này kia đó, thì nó trở thành công việc mà mình tìm thấy sự thỏa lòng ở trong đó. Cho nên chúng ta chú ý tới điều đó, là mình không có nghĩ mình riêng được. Mình phải chú ý ở trong cái sự liên hệ của thân ở đây. Cho nên ở trong câu đơn giản này là vâng phục nhau. Vâng phục nhau là để người khác trên mình, để người khác quan trọng hơn mình. Philip đoạn 2 nhắc cho chúng ta điều đó. Đoạn 2 câu số 3, chớ làm sự chi về lòng tranh cạnh hoặc hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Tâm tình này ở đâu mà ra? Câu số 1 nói rằng, trong Đấng Christ có điều an ủi, trong Đấng Christ có điều cứu giúp, có sự thông công nơi Thánh Linh, thì nó sẽ kết quả ra trong điều này. Thánh Linh sẽ làm công việc này ra trong đời sống của chúng ta. Cho nên anh chị em, càng liên hệ, càng gắn bó, càng mang gánh nặng cho nhau bao nhiêu, đó là dấu hiệu của công việc Thánh Linh. Mình đi phây phây bao nhiêu, mình tà tà tùy mình bao nhiêu, thì hiểu rằng đó không phải là sự tự do đâu. Đó là sự ấu trĩ ở trong con đường thuộc linh, và phải được lớn lên ở trong Chúa. Cho nên điểm ở đây nói như thế đó là chúng ta phải kính sợ Chúa mà vâng phục nhau. Còn rất nhiều câu Kinh Thánh chỉ cho chúng ta về sự vâng phục. Những câu nói rất rõ ràng là phải vâng phục những người hướng dẫn chúng ta, phải đặt để lời của Chúa để dạy dỗ. Tôi muốn kết thúc trong phần rất là đơn giản ở đây, xin dỡ ra trong Cô-rinh-tô đoạn số 13. Cô-rinh-tô đoạn số 13 nói về lòng yêu thương. Nhưng mà khi tôi đọc về lòng yêu thương này, anh chị em để ra với cái thái độ của một người sống độc lập riêng mình, và thái độ của một người sống trong sự liên kết với thân thể Chúa, với người khác, với thái độ vâng phục coi người khác quan trọng hơn mình, thì sẽ thấy sự nối kết như thế nào. Câu số 4, tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Chúng ta thấy ở đây là sẽ không còn tư lợi nữa, không có lo về chính mình nữa, không chỉ chú ý về mình nữa, không có nhạy cảm về mình, không có coi mình quá quan trọng,
không có đếm những lần mình bị thua thiệt, không để trong lòng những lần mình bị tổn thương, không đếm sự gian ác.
Không coi những điều đó vì sao? Vì bây giờ mình đã được chuyển hướng, lòng của mình đã được thay đổi và mình vui trong lẽ thật và mình dung thứ và mình tin và mình trông cậy và mình nín chịu. Coi đó là cách sống và coi đó là cái môi trường sống và đó là điều đẹp lòng Chúa. Nên anh chị em thấy được khi mà Chúa làm điều đó trong mình bao nhiêu thì biết rằng Thánh Linh đang nắm cuộc đời mình bao nhiêu. Mà thấy rằng mình cứ té lên té xuống ba chuyện này,
cứ bị tổn thương, cứ muốn bỏ cuộc,
cứ coi nản lòng, cứ muốn thả ra đó, thì biết rằng không phải là tìm chỗ khác mà giải quyết vấn đề đâu. Không phải đi chỗ khác mà cái chuyện mình xong đâu. Đi chỗ khác nó càng khó hơn vì mình nghĩ rằng đó là cái nguyên tắc giải quyết.
Cách giải quyết là làm gì? Kính sợ Chúa mà vâng phục nhau.
Vấn đề là đứng chỗ mà Chúa đặt để Thánh Linh làm công việc đó. Xin Chúa tha tội, xin Chúa đổi lòng, xin Chúa giải quyết và đổi tư tưởng, đổi cái sự liên hệ, đổi cái sự gắn bó của mình. Và chúng ta sẽ thấy rằng khi chúng ta nắm ở chỗ đó, thì từ sự thờ phượng đến sự biết ơn sẽ bày tỏ ra trong cái bông trái của sự phục vụ, vâng phục nhau. Điều mình không có thời giờ để nói lại cái chữ kính sợ Đấng Christ. Để tôi chỉ đọc phần trên, câu số 15. Hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em. Chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thời giờ vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào, hãy kính sợ Đấng Christ. Vì sao? Vì những ngày là xấu, vì thời giờ cơ hội ban cho chúng ta rất ngắn ngủi, rất dễ qua đi. Và chúng ta phải sống trong sự khôn ngoan, đặt mình ở dưới sự tể trị, nắm lấy của Thánh Linh, thờ phượng. Sự thờ phượng đem ra bông trái của lòng biết ơn. Lòng biết ơn sanh ra bông trái của sự thuần phục với nhau, hầu việc, sống ở trong cộng đồng. Chúng ta không thể đi con đường ngắn được.
Không có lối đi tắt.
Và chúng ta để thường thường Chúa làm công việc đó bày tỏ trong chúng ta. Kính Chúa trong sự thờ phượng vui mừng. Yêu Chúa trong biết ơn thỏa lòng. Sợ Chúa trong lo tưởng cho nhau. Anh chị em, kính Chúa trong sự thờ phượng hay không? Xin Chúa cho chúng ta có điều đó. Yêu Chúa, biết ơn, thỏa lòng. Giờ này có biết ơn không? Không hỏi là biết ơn về gì, chỉ hỏi là có biết ơn không? Nhìn vào lòng thì biết đó là công việc Thánh Linh. Có lo tưởng cho nhau không? Có coi người khác quan trọng hơn. Đó là công việc Thánh Linh. Mà nếu mình ngồi đó dính dính mình, không có cái gì nặng nợ với ai, không có cái gì xoáy động trong lòng, thì chúng ta phải đến với Chúa và thưa với Chúa rằng cho con sự khôn ngoan, giúp cho con biết ý muốn của Chúa là thế nào, cho con kính sợ Đấng Christ.
Tôi muốn nhấn mạnh trở lại ở đây về vấn đề vâng phục nhau. Đây là kết quả của sự kính sợ Đấng Christ và đây là kết quả của công việc Đức Thánh Linh làm trong đời sống. Đây là một điều hết sức là quan trọng, cho nên sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng phải có sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh, vì không ai có thể tự mình làm được sự vâng phục người khác cách lâu dài và cách tự nhiên. Trong bản chất tự nhiên của mỗi người chúng ta tự bảo vệ chính mình và vâng phục người khác, đặt để mình ở một cái chỗ có thể gọi là nguy hiểm, dễ bị lạm dụng, dễ phải chịu lỗ. Cho nên khi chúng ta đến với một người trong thế gian, một người sống một cuộc đời bình thường và nói rằng hãy chịu nhục nhau, hãy chịu phục nhau, thì cả là một lời khuyên vô nghĩa, vô ích và vô lý. Người bình thường trong hệ thống thế gian sẽ không làm điều này, sẽ không muốn thi hành điều này và cũng sẽ không thể thi hành điều này, tức là sự vâng phục nhau. Đây là một điều vô nghĩa với những người ở ngoài Đức Thánh Linh, ở ngoài sự chủ động của Đức Thánh Linh trong đời sống. Cho nên tôi muốn nhắc lại hình ảnh mà sứ đồ Phaolô dùng để so sánh với sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, tức là sự say rượu. Một người say rượu là một người bị chủ động bởi rượu và cư xử hết sức là khác biệt với lúc mình không say, lúc mình bình thường, lúc mà mình vẫn còn chủ động. Nhưng khi say rượu rồi thì rượu chủ động và mình làm những điều gọi là bất bình thường hay là khác thường, khác tự nhiên. Thì cũng trong chiều hướng đó, nhưng với khía cạnh tích cực, chúng ta có thể hiểu được sự chủ động của Đức Thánh Linh như với người say rượu. Nghĩa là nếu để chúng ta phản ứng cách bình thường, suy nghĩ, hành động và quyết định cách tự nhiên, thì không ai làm, cũng không muốn làm và cũng không thể làm, sống động trong sự vâng phục nhau cách lâu dài và cách hớn hở vui mừng. Cho nên khi chúng ta đầy dẫy Đức Thánh Linh thì chúng ta làm ngược lại với tâm tính bình thường của mình, ngược lại với khuynh hướng tự nhiên, ngược lại với sự chú tâm trên hết là chính mình. Và trong quyền năng chủ động của Đức Thánh Linh, chúng ta vâng phục nhau và bày tỏ rằng chúng ta đã được đổi mới từ con người bề trong. Chúng ta khác với người thế gian, chúng ta khác trong bản chất của giá trị sống nhân sinh quan thế gian, khác với người bình thường đặt chú trọng lên trên chính mình. Cho nên thái độ vâng phục nhau, quan niệm vâng phục nhau không đến từ sự cố gắng của chúng ta, ra từ con người bình thường nhưng cố gắng để tốt hơn. Điều đó chúng ta có thể cố gắng trong thời gian ngắn hạn, nhưng dài lâu thì tật nào vẫn tật nấy, chứng nào vẫn chứng nấy, bởi vì chúng ta sẽ trở về với bản chất cố định của mình. Cho nên phải có sự thay đổi từ bên trong, phải có sự chủ động của Đức Thánh Linh từ bên trong, và sự bày tỏ bên ngoài là sự vâng phục nhau. Roma đoạn 8 câu 6 đến câu 8 nhắc lại sự thay đổi cần thiết căn bản này trong bản chất. Và sự chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đạp lòng Đức Chúa Trời. Đây là một nguyên tắc tổng quát nói về đời sống của đức tin, nhưng rõ ràng nối kết với bông trái của đức tin, đó là sự vâng phục nhau. Hễ còn chăm đến xác thịt thì sẽ bày tỏ rằng sẽ không có sự vâng phục nhau, sẽ không có sự nhường nhịn nhau, sẽ không coi người khác quan trọng hơn mình, và sẽ luôn luôn bất an dưới vấn đề vâng phục nhau, vâng phục người khác, bởi vì không thể chấp nhận được điều này và không thể sống động được trong giá trị này. Chỉ khi con người bề trong được thay đổi và sự chăm về Thánh Linh, sống dưới sự chủ động của Thánh Linh trở thành bản chất mới, khuynh hướng mới, giá trị mới, thì lúc đó sẽ không chống nghịch lại với vấn đề vâng phục nhau, nhưng cảm thấy đây là một vấn đề hết sức là tự nhiên và mình có thể đeo đuổi con đường này, sống trong giá trị này với sự bình an ở trong Chúa. Nhiều khi trong sự suy nghĩ của chúng ta nghĩ rằng dễ dàng hơn cho chúng ta để thuận phục Chúa hơn là thuận phục người khác. Nhưng đó là sự lầm lẫn đức tin, đó là sự hiểu lầm trên căn bản lẽ thật. Bởi vì Đức Thánh Linh là đấng bày tỏ ra kết quả của sự vâng phục Chúa, cũng sẽ bày tỏ ra trong đời sống đó sự vâng phục nhau. Vì chúng ta đã nhấn mạnh rằng đây là kết quả của công việc đức tin trong Đức Thánh Linh, chứ không phải là sự cố gắng của riêng mình. Cho nên khi Đức Thánh Linh bày tỏ ra sự vâng phục đấng Christ, kính sợ đấng Christ, thì cũng sẽ đem đến kết quả song song, đó là vâng phục nhau, kính sợ đấng Christ và vâng phục nhau. Là hai bên của một đồng tiền, là hai khía cạnh của một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nguyên tắc này được biểu hiện qua hai kinh thánh sau đây. Hai câu này được xây dựng trên một nền tảng giống nhau, nhưng trong phần áp dụng thì một câu nối kết với sự vâng phục Chúa và câu kia nối kết với sự vâng phục lẫn nhau. Câu thứ nhất ở trong Gia Cơ đoạn 4 câu 6 đến câu 7. Nhưng là Ngài ban cho chúng ta ơn lớn hơn nữa, vì vậy kinh thánh chép rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường, vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống cự ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Tác giả Gia Cơ đặt để nguyên tắc về sự hiểu biết Đức Chúa Trời là ai và cách Chúa làm việc như thế nào, đó là Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường, và trên căn bản đó thì kêu gọi rằng hãy phục Đức Chúa Trời. Câu kinh thánh thứ hai song song là trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu số 5, cũng đặt căn bản của thái độ sống của chúng ta trên lẽ đạo kinh thánh về Chúa là ai và cách Chúa làm việc như thế nào, đó là Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, ban ơn cho kẻ khiêm nhường, thì nối kết với con người như thế này. Câu số 5, cũng khuyên bọn trẻ tuổi hãy phục theo các trưởng lão, hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng sự khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Cũng ra từ căn bản hiểu biết Chúa thì bây giờ phải vâng phục lẫn nhau. Cho nên sự vâng phục Chúa đến từ một sự hiểu biết bên trong về lời Chúa trên căn bản của Chúa là ai, thì sự vâng phục nhau cũng đến từ trên căn bản đó, sống động từ trên căn bản đó, Chúa là ai và sự kính sợ Chúa đem đến sự vâng phục nhau. Nhưng sự kính sợ Chúa và vâng phục nhau không phải là một lý thuyết để nói, để bàn, để thảo luận, nhưng là một nguyên tắc sống phải được thực nghiệm trong đời sống. Biết nguyên tắc sống, kính sợ Chúa và vâng phục nhau không đem cho chúng ta đến kinh nghiệm vâng phục nhau cho đến khi chúng ta thực sự thi hành chuyện vâng phục nhau. Vì lòng kính sợ Chúa, vì biết là một chuyện, sống là một chuyện, nếu biết mà không làm theo thì là thiếu thành thật, là chống nghịch bất tuân, là đeo đuổi ảo ảnh. Sau khi Đức Giêsu Christ rửa chân cho các môn đồ trong bữa ăn cuối cùng trước khi Ngài lên thập tự giá, vì ngay trong thời gian cuối cùng của Chúa còn lại với họ thì họ vẫn còn bàn thảo với nhau, cãi cọ với nhau, ai là lớn nhất trong bọn, ai là người quan trọng hơn người khác, và sự thiếu vâng phục nhau bày tỏ thực chất của tâm lòng, cho thấy thực chất của đức tin. Và Đức Chúa Giêsu muốn họ học hỏi bài học này một cách hết sức là nghiêm nhặt, cho nên Ngài rửa chân cho các môn đồ. Nhưng sau khi rửa chân thì Ngài không hỏi rằng các ngươi suy nghĩ thế nào về vấn đề vâng phục lẫn nhau, chịu phục nhau, làm tôi tớ cho nhau. Không, Chúa nói rằng bây giờ họ đã thấy điều cần phải làm, vì thấy Chúa đã làm, thì trong sự kính sợ Chúa đó, vâng phục nhau. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Giăng đoạn 3 câu 17. Và sự làm theo lời bày tỏ ra công việc của đức tin, công việc của Đức Thánh Linh làm trong tấm lòng. Cho nên đừng say rượu vì rượu xui cho luân tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.
Này con hãy yêu thương, càng yêu mến nhau hơn, vì ta đã Chúa con tận tình lo lắng cho nhau, cùng chia sẻ thương đau, vì ta Chúa con từ lâu nhận gánh nặng vì nhau lúc lo buồn, mừng rỡ chia niềm sung sướng. Tình yêu cao quý vô biên, tình yêu rất thiêng liêng, nguyện con càng yêu nhiều thêm. Này bánh hãy ăn cùng nhau, xa ta tan tành vì con, cầm chén uống trong cảm thông, quyết ta tuôn tràn vì con. Lầm lỡ hãy tha tội nhau, chính ta tha mọi tội con, cùng kết mối dây tình thân, giống như ta là bạn con. Cần giúp đỡ nhau nhiều hơn, ngậm hương ta hầu việc con, cùng hát hoa vui lòng cha, cũng như ta thường người ca. Hạnh phúc hãy chia cùng nhau, mến yêu nhau càng nồng sâu. Này con hãy yêu thương, càng yêu mến nhau hơn, vì ta đã Chúa con.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Dỡ chia niềm sung sướng, tình yêu cao quý vô biên, tình yêu rất thiêng liêng, nguyện con càng yêu nhiều thêm. Tình yêu rất thiêng liêng, nguyện con càng yêu nhiều thêm. Tình yêu rất thiêng liêng, nguyện con càng yêu.